Ngày 5 tháng 12 năm 1945, bầu trời Florida trong xanh, gió nhẹ. Năm chiếc oanh tạc cơ TBM Avengers của Hải quân Mỹ cất cánh từ căn cứ Fort Lauderdale. Mọi thứ diễn ra bình thường cho đến khi...
Tôi không biết chúng ta đang ở đâu.
Chắc hẳn chúng ta đã bị lạc sau vòng lượn vừa rồi. Đội trưởng Charles Taylor, một phi công dày dặn kinh nghiệm, đã thốt lên qua sóng vô tuyến như vậy. La bàn đồng loạt gặp trục trặc. Một phi công khác lên tiếng. Mọi thứ trông thật khác thường, ngay cả đại dương cũng vậy. Thông điệp cuối cùng được ghi nhận là lệnh của đội trưởng Taylor yêu cầu các máy bay giữ đội hình sát nhau để chuẩn bị đáp xuống biển khi cạn nhiên liệu. Rồi mọi tín hiệu biến mất. Đêm hôm đó, một chiếc thủy cơ được cử đi tìm kiếm cũng mất liên lạc chỉ sau 20 phút cất cánh. Cuộc tìm kiếm kéo dài nhiều ngày trên Đại Tây Dương nhưng không tìm thấy bất cứ mảnh vỡ, vệt dầu loang hay thi thể nào. 6 chiếc máy bay, 27 người biến mất hoàn toàn. Như thể họ chưa từng cất cánh. Kể từ khi những vụ mất tích đầu tiên được ghi nhận từ giữa thế kỷ 19, ước tính đã có khoảng hơn 8.000 người biến mất tại vùng biển này trên Đại Tây Dương. Nơi đó là tam giác quỷ Bermuda. Có người tin rằng dưới đáy Bermuda là tàn tích của Atlantis, nơi năng lượng tinh thể từ công nghệ cổ đại vẫn âm thầm làm nhiễu thiết bị hàng hải. Rồi có những người lại nói đây là căn cứ bí mật của người ngoài hành tinh, nơi các phi thuyền xuất hiện rồi biến mất dưới lòng biển. Một số khác thì nói về vết nứt không thời gian, những cánh cửa vô hình có thể nuốt chửng tàu thuyền và máy bay chỉ trong chớp mắt. Hai truyền thuyết xa xưa nói về những sinh vật khổng lồ như Kraken, cứ được cho là đủ sức kéo cả con tàu xuống đáy đại dương mà không để lại dấu vết. Nhưng lý giải khoa học lại mang đến những góc nhìn khác.
Vậy điều gì thực sự đang xảy ra dưới vùng biển này? Bạn đang nghe podcast Giải Mã, xuất bản vào trưa thứ năm hàng tuần, và tôi là Hoàng Hải.
Tam giác quỷ Bermuda là khu vực nằm ở tây bắc Đại Tây Dương, được tạo thành bởi ba đỉnh Puerto Rico, Miami và Bermuda. Với diện tích khoảng 1.300.000 km² đến 4.000.000 km², tam giác này là một vùng biển rộng lớn. Dưới đáy tam giác Bermuda là rãnh Puerto Rico, một trong những khu vực sâu nhất thế giới. Tại điểm sâu nhất, đáy biển cách mặt nước hơn 8.200 m. Tức là nếu ta đặt đỉnh Everest xuống đó, đỉnh núi vẫn còn chìm dưới đáy biển. Xung quanh nó có rất nhiều câu chuyện ly kỳ, hầu hết là kể về những con tàu biến mất một cách kỳ lạ. Chỉ cần tìm kiếm những từ khóa như tam giác Bermuda, bạn sẽ nhanh chóng bắt gặp hàng loạt câu chuyện về những con tàu biến mất ngoài khơi Đại Tây Dương. Như vào tháng 3 năm 1918, tàu USS Cyclops đang trên hành trình từ Brazil về Baltimore. Đó là một trong những tàu vận tải lớn nhất Hải quân Mỹ lúc bấy giờ, dài hơn 16 mét, chở hơn 300 con người và 10.800 tấn quặng mangan. Ngày 4 tháng 3, USS Cyclops gửi về căn cứ một thông điệp ngắn: Weather fair, all well. Thời tiết đẹp, mọi việc đều ổn. Đó là lần cuối cùng thế giới nghe tin từ con tàu. Hải quân Mỹ chờ đợi. Cuộc tìm kiếm bao phủ toàn bộ khu vực. Tuy nhiên sau cùng, chẳng có gì. Cựu Tổng thống Woodrow Wilson sau tất cả chỉ có thể nói một câu: chỉ có Chúa và biển cả mới biết con tàu vĩ đại đó đã đi đâu. Theo Flight Science, các giả thuyết sớm nhất để lý giải bí ẩn mất tích tại tam giác Bermuda đều liên quan đến từ trường. Những dấu hiệu bất thường về từ trường tại khu vực này đã được nhắc đến từ năm 1492, khi nhà thám hiểm Christopher Columbus ghi nhận hiện tượng la bàn hoạt động bất thường trong hành trình vượt Đại Tây Dương. Theo các nhà phân tích, Bermuda từng là một trong số ít khu vực trên trái đất nằm trên đường Agonic. Hiểu đơn giản là cực bắc từ trường và cực bắc địa lý trùng nhau. Bình thường, la bàn sẽ chỉ về cực bắc từ trường, nhưng tại khu vực này, nó lại chỉ thẳng về cực bắc địa lý. Điều đó có thể khiến phi công hoặc thủy thủ thiếu kinh nghiệm tính toán sai độ lệch từ tính và đi chạch hàng trăm dặm khỏi lộ trình mà không nhận ra. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng giả thuyết này chưa đủ sức lý giải toàn bộ các vụ mất tích, bởi phi công và thủy thủ chuyên nghiệp đều được đào tạo để xử lý độ lệch từ tính khi điều hướng. Ngoài ra, đường Agonic cũng liên tục dịch chuyển theo thời gian và hiện đã lệch về phía vịnh Mexico, không còn nằm cố định ở tam giác Bermuda nữa. Theo National Geographic, giả thuyết khoa học khác từng gây chú ý lớn là giả thuyết bọt khí methane, đôi khi được gọi hình tượng là sự đầy hơi của đại dương. Hiện tượng này được đưa ra bởi nhà khoa học địa chất dầu khí người Nga, Igor Yesov. Theo giả thuyết này, dưới đáy biển tồn tại các túi khí methane bị nén trong lớp trầm tích. Khi chúng bất ngờ vỡ ra do hoạt động địa chất, một lượng lớn khí sẽ bốc lên mặt nước, tạo thành những vùng nước đầy bọt khí. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ, nước chứa quá nhiều bọt khí sẽ mất đi lực nổi vốn có. Chuyên gia về động lực học chất lưu, tiến sĩ Bruce DeNardo, sau đó đã thực hiện thí nghiệm với mô hình tàu trong phòng thí nghiệm. Khi quan sát, ông nhận ra rằng nếu mật độ bọt khí đủ lớn, tàu thuyền có thể mất khả năng nổi và chìm rất nhanh trước khi kịp phát tín hiệu cấp cứu. Giả thuyết này cũng được dùng để lý giải các vụ mất tích máy bay. Khí methane thoát lên không trung có thể làm thay đổi các thành phần không khí, gây trục trặc động cơ và tạo ra nhiễu loạn mạnh, khiến phi công mất kiểm soát. Năm 2016, giả thuyết này bùng nổ trở lại khi các nhà khoa học Na Uy phát hiện những hố ga khổng lồ dưới đáy biển Barents, dấu hiệu được cho là vụ nổ methane thời cổ đại. Điều đó cho thấy những vụ phun khí dưới đáy biển là hiện tượng có thật. Tuy nhiên, phần lớn giới khoa học vẫn tỏ ra hoài nghi. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cho biết không có bằng chứng về các vụ giải phóng khí methane quy mô lớn tại tam giác Bermuda trong suốt hàng chục nghìn năm qua. Cả nhóm nghiên cứu Na Uy cũng khẳng định họ chưa từng tìm thấy mối liên hệ trực tiếp giữa các hố ga và Bermuda. Đến nay, giả thuyết methane vẫn được xem là một lời giải thích vật lý thú vị, nhưng chưa đủ bằng chứng để giải mã hoàn toàn bí ẩn của vùng biển này. Theo New York Post, một trong những giả thuyết khoa học được đánh giá thực tế nhất về tam giác Bermuda là giả thuyết sóng độc. Giả thuyết này đặc biệt thu hút sự chú ý vào năm 2018 khi tiến sĩ Simon Boxall, nhà đại dương học ở Đại học Southampton, cho rằng nhiều vụ mất tích của Bermuda có thể bắt nguồn từ các hiện tượng tự nhiên cực đoan ngoài Đại Tây Dương thay vì yếu tố siêu nhiên. Lập luận của Boxall dựa trên vị trí địa lý đặc biệt của tam giác Bermuda. Đây là khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của các hệ thống bão từ nhiều hướng khác nhau, từ phía Bắc Đại Tây Dương, vùng Caribe và vùng Florida. Khi các hệ thống sóng này gặp nhau, chúng có thể cộng hưởng thay vì triệt tiêu. Hiện tượng đó gọi là chồng sóng. Một con sóng bình thường cao khoảng 10 mét có thể tăng vọt lên 20 hoặc thậm chí 30 mét khi nhiều hệ thống sóng hội tụ hoàn hảo. Những bức tường nước khổng lồ này xuất hiện rất nhanh và đủ sức đánh chìm cả tàu vận tải lớn. Để minh chứng giả thuyết, nhóm nghiên cứu Boxall đã mô phỏng vụ mất tích USS Cyclops, con tàu chở quặng mangan biến mất năm 1918 cùng 309 người trên khoang. Theo mô phỏng, khi hai đỉnh sóng cực lớn đồng thời nâng phần mũi và đuôi tàu lên, phần giữa thân tàu sẽ bị treo lơ lửng mà không còn nước nâng đỡ ở bên dưới. Với trọng lượng khổng lồ của con tàu, áp lực này có thể khiến thân thép bị bẻ gãy gần như ngay lập tức. Boxall cho rằng, trong điều kiện như vậy, một con tàu lớn có thể chìm hoàn toàn chỉ trong vòng vài phút, quá nhanh để phát tín hiệu cấp cứu. Điều đó cũng lý giải vì sao, trong nhiều vụ mất tích, gần như không để lại mảnh vỡ hay bất cứ dấu vết trên mặt biển. Tuy nhiên, giả thuyết này vẫn tồn tại không ít tranh cãi. Nhiều chuyên gia cho rằng nó khó giải thích các vụ mất tích máy bay ở độ cao lớn. Hơn nữa, chưa có bằng chứng trực tiếp cho thấy sóng độc xuất hiện đúng vào thời điểm xảy ra những vụ mất tích nổi tiếng tại Bermuda. Dù vậy, đây vẫn là một trong những giả thuyết được giới khoa học đánh giá cao nhất hiện nay vì nó dựa trên dữ liệu hải văn thực tế và các nguyên lý vật lý đã được kiểm chứng. Ngoài ra, khi quan sát và lý giải các bí ẩn tại tam giác Bermuda, một số nhà khoa học đã chỉ ra đó là sai lầm của con người kết hợp với xác suất thống kê. Năm 1975, nhà báo điều tra Larry Kusch đã giả soát lại hàng loạt hồ sơ mất tích tại Bermuda và phát hiện nhiều vụ việc vốn không hề bí ẩn như lời đồn. Theo ông, không ít trường hợp thực chất xảy ra giữa bão lớn hoặc thời tiết xấu, nhưng các chi tiết này bị lược bỏ khi câu chuyện được lan truyền. Đến năm 2017, tiến sĩ Carl Kuzenicki tiếp tục củng cố lập luận đó. Ông cho rằng tam giác Bermuda nằm trên một trong những tuyến hàng hải và hàng không bận rộn nhất thế giới. Vì vậy, xét theo mật độ giao thông, số vụ tai nạn tại đây không cao bất thường so với các khu vực khác. Lực lượng tuần duyên Mỹ cũng cho rằng họ không công nhận sự tồn tại của cái gọi là tam giác Bermuda như một vùng nguy hiểm chính thức và khẳng định các vụ tai nạn đều có nguyên nhân tự nhiên. Hàng năm, những bãi biển quanh Bermuda vẫn thu hút lượng lớn khách du lịch tới tham quan. Ngày nay, khi công nghệ hàng hải và hàng không ngày càng hiện đại, các vụ mất tích tại khu vực này cũng dần ít đi. Những thiết bị định vị và giám sát thời tiết đã giúp tàu thuyền, máy bay tránh được các điều kiện nguy hiểm trên biển. Có lẽ vì vậy mà nhiều nhà khoa học cho rằng những vụ việc ở Bermuda không đến từ một lời nguyền hay thế lực siêu nhiên nào cả, mà chủ yếu là sự kết hợp giữa thời tiết cực đoan, điều kiện tự nhiên và sai sót của con người. Dù vậy, mỗi khi có một phương tiện gặp nạn ở đây, cái tên tam giác quỷ Bermuda vẫn luôn khiến người ta liên tưởng đến những điều bí ẩn chưa có lời giải. Còn bạn, bạn có tin vào tam giác quỷ Bermuda không? Podcast xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau.